Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8 tháng 11 khẳng định Trịnh Xuân Thanh đang thi hành án sau khi có thông tin Hà Nội và Berlin đang đàm phán việc trao trả ông Thanh về Đức. Tại buổi họp báo ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, đã bị xét xử công khai minh bạch theo quy định của pháp luật Việt Nam và hiện đang trong quá trình thi hành án theo phán quyết của tòa án. Đầu tháng này, một phái đoàn ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã có cuộc gặp với phía Đức tại Bộ Ngoại giao nước này ở Berlin để thương lượng việc trả lại ông Thanh về Đức, theo nhật báo TASS. Trước khi bị bắt cóc, ông Thanh đang trong quá trình xin tị nạn ở Đức. Một nguồn tin ngoại giao Đức xác nhận với VOA về cuộc gặp cấp cao này nhưng không xác nhận hoặc bác bỏ thông tin trên. Tại các cuộc thương thảo, Quốc vụ Khanh Đức Andreas Michaelis một lần nữa nhấn mạnh với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam rằng vụ bắt cóc ông Thanh là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được và gây tổn hại tới lòng tin. Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam tiến hành vụ bắt cóc, nhưng Hà Nội khăng khăng rằng ông Thanh đã trở về và tự ra đầu thú. Nguồn tin ngoại giao cho biết Đức lên tiếng ủng hộ ông Thanh và vẫn đang tiếp tục thảo luận với phía Việt Nam. Tại buổi họp báo hôm 8 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định thời gian qua hai bên đã có những trao đổi và tiếp xúc để thúc đẩy quan hệ hai nước. Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước, bà Hằng nói với các phóng viên. Cũng trong ngày 8 tháng 11, nhật báo TASS của Đức đưa tin rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã được nối lại. Tháng 9 năm ngoái, Đức tuyên bố tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi xảy ra vụ bắt cóc ông Thanh ở Berlin. Báo TASS trích dẫn nguồn tin từ người đứng đầu Bộ phận Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Đức, nói rằng việc nối lại quan hệ đối tác chiến lược đã xóa bỏ những hạn chế về các mối quan hệ song phương. Việt Nam đang theo đuổi Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu, trong đó có Đức và Slovakia, một nước khác cũng có liên quan tới vụ bắt cóc ông Thanh. Hiệp định Thương mại Tự do với EU được cho là sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 3,2 tỷ đô la vào năm 2020 và khoảng 7,2 tỷ đô la vào năm 2030. Hôm 17 tháng 10, Ủy ban châu Âu ở Bruxelles đã phê duyệt hiệp định này, nhưng trước khi chính thức thông qua hiệp định, cần phải có sự phê chuẩn của các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu.
Ba luật sư bào chữa cho nhóm 20 thanh niên tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu ở Đồng Nai vừa bị bắn vào xe khi đang chuẩn bị đi gặp các thân chủ ở trại giam B5, Công an thành phố Biên Hòa, khiến cửa kính xe bị rạn nứt. Các luật sư cho VOA biết họ đã trình báo công an trong thời gian tìm cách xác minh nguyên nhân có phải là do đạn bắn vào hay không. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong ba luật sư bào chữa cho những người biểu tình ở Đồng Nai, cho VOA biết sự việc xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 11 khi ông cùng với luật sư Đặng Đình Mạnh lái xe tới đón luật sư Nguyễn Văn Miến ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để cùng đi xuống trại giam B5, công an thành phố Biên Hòa để làm việc với các thân chủ trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm họ vào ngày 10 tháng 6. Khi xe bắt đầu lăn bánh thì họ nghe tiếng cạch và cửa kính bên phải của xe bị thủng một lỗ và rạn nứt toàn bộ. Ngay sau đó, tiếng cạch thứ hai bắn vào thân xe. Các luật sư cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, đường khá đông xe và mặt đường trong tình trạng tốt. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nói với VOA.
Theo tôi nghĩ cũng chưa hẳn là nó muốn hạ sát, mà có thể là nó chỉ mang tính đe dọa, tính cách là để khủng bố tinh thần thôi. Vì nếu mà nó muốn ra tay đó thì đối với luật sư là cũng tay không xuất sắc thì có thể nó cũng dễ dàng hạ gục thôi.
Giải thích cho nhận định này, luật sư Phúc nói.
Lâu nay chúng tôi làm việc ở khắp nơi, nhiều địa hình, ở nhiều hoàn cảnh mà có thể dễ rủi ro mà không xảy ra. Còn đây là ban ngày, ở khu phố cũng có người qua lại, lại là có khi ở trên xe thì nếu có bắn thì cũng qua kiến, nó cũng không có kính xe nên nó cũng không có ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là đặt ra là có phải là bắn bằng đạn hay không, đạn gì, đạn đồng, đạn chì hay đạn cao su thế nào, loại súng gì, phải là vũ khí quân dụng hay không.
Ba luật sư trên nằm trong nhóm luật sư thường xuyên bào chữa trong những vụ án được xem là nhạy cảm, như xử các nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, những người tham gia biểu tình. Luật sư Phúc cho biết, dựa theo vết nứt trên kính xe, nhiều người am hiểu cho rằng đây là dấu vết của đạn, nhưng ông chưa thể xác định chính thức điều này vì hiện các luật sư vẫn đang tìm chuyên gia uy tín để giám định vết nứt và cũng chưa có kết luận từ cơ quan chức năng.
Nếu trong trường hợp mà xác định được đó là đầu đạn thì tính chất vụ việc nó mang tính nghiêm trọng.
Tình trạng luật sư bị hành hung đe dọa đã trở nên khá phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo luật sư Phúc, sự việc lần này là khá hy hữu. Ông nói,
việc mà luật sư, một nhóm luật sư bị đe dọa, bị mưu sát bằng vũ khí quân dụng, bắn vào xe, cái chuyện đó thì chưa có. Còn luật sư bị hành hung trên đường hay là tại phiên tòa do côn đồ thực hiện này kia thì nó đã có nhiều. Thậm chí có một luật sư ở Hải Phòng đó là bị tạt axit mà nhiều năm qua rồi cũng không tìm ra được hung thủ. Rồi nhiều vụ việc như luật sư trong vụ Trương Mỹ ở Hà Nội.
Luật sư Phúc cho biết bản thân ông tuy chưa bị đe dọa trực tiếp, nhưng cũng từng nhận nhiều tin nhắn đe dọa qua điện thoại hay qua người thân, bạn bè.
Về bạn bè, đồng nghiệp tôi thì cũng có cái trường hợp là bị khống chế để tước đoạt laptop, hồ sơ cũng có. Mà thường các anh cũng không có báo ra, vì biết khi báo tin cũng không giải quyết được gì, gây hoang mang, thì ra thôi cũng chịu đựng.
Các luật sư cho biết họ đã trình báo vụ việc cho công an địa phương. Trong trường hợp nếu xác định được vết bắn từ đạn, họ sẽ báo cáo lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam là cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ cho việc hành nghề của các luật sư. Các thân chủ mà nhóm luật sư trên nhận bào chữa là 12 người có đơn kháng cáo, trong số 20 người bị Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa kết án từ 8 đến 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng khi họ tham gia vào cuộc biểu tình trên cả nước chống lại dự luật đặc khu và an ninh mạng vào tháng 6.
Việt Nam đặt mục tiêu sẽ có 50% người dùng mạng xã hội sử dụng mạng trong nước vào năm 2020, đồng thời lên kế hoạch để ngăn chặn thông tin xấu độc trên Facebook, Google, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết. Tại buổi họp báo hôm 6 tháng 11, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ đã hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam nhằm xây dựng một môi trường lành mạnh và an toàn trên mạng. Đây là một phần trong kế hoạch ngăn chặn việc phát tán, lan truyền thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội. Tân Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho biết mục tiêu của Bộ là trong 12 năm nữa, thuê bao mạng xã hội Việt Nam chiếm 50% tổng số thuê bao mạng xã hội, theo truyền thông trong nước. Liệu mục tiêu này có khả thi? Một người dùng mạng xã hội từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phần mềm ứng dụng, Lã Việt Dũng nhận định với VOA rằng mục tiêu này có khả thi hay không còn phụ thuộc vào cách mà chính quyền Việt Nam sẽ đối xử với các mạng xã hội quốc tế như thế nào.
Chẳng hạn như là nếu mà họ quyết tâm họ đóng cửa Facebook thì tôi cho rằng là hoàn toàn có thể là họ sẽ xây dựng một mạng xã hội để cho người dân họ dùng, và như vậy thì cái việc là 50% người dùng xã hội trong nước thì cũng là hoàn toàn có thể thôi.
Tuy nhiên, ông Dũng cũng là một nhà hoạt động dân chủ bày tỏ lo lắng rằng mạng xã hội do nhà nước lập ra sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ và người dân sẽ không được tự do ngôn luận như bây giờ. Mặc dù có những cải cách kinh tế và một mức độ cởi mở về những thay đổi trong xã hội, nhưng Đảng Cộng sản đang cầm quyền ở Việt Nam vẫn tìm cách siết chặt kiểm soát trên mạng xã hội, đặc biệt đối với giới bất đồng chính kiến. Tuần trước, chính phủ công bố nghị định hướng dẫn việc thực thi luật an ninh mạng, dù đã được thông qua hồi tháng 6 nhưng vẫn đang gây tranh cãi. Luật này vấp phải phản đối từ các công ty công nghệ toàn cầu cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế vì bị coi là một công cụ của nhà cầm quyền để siết chặt kiểm soát tự do ngôn luận trên mạng. Một mối quan ngại khác của việc phát triển mạng xã hội trong nước mà ông Dũng nêu ra là khả năng nhà mạng Việt Nam do không đủ năng lực để làm nên sẽ dùng công nghệ của Trung Quốc.
Và vấn đề là khi họ sử dụng công nghệ của mô Trung Quốc thì rất có nhiều khả năng là toàn bộ cái cơ sở dữ liệu số của người dân Việt Nam sẽ rơi vào tay Trung Quốc, và điều đấy là cực kỳ nguy hiểm cho quốc gia.
Giải thích về mối nguy này, ông Dũng, người đã từng viết thư đề nghị giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg ngừng thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam để dập tắt những tiếng nói bất đồng, cho rằng việc để thông tin của một cộng đồng, một quốc gia rơi vào tay người khác là rất nguy hiểm.
Còn đây là những cái thông tin mà lại có cá nhân như là chứng minh nhân dân hay là các cái nhân chắc học như luật an ninh mạng mà họ vừa nêu, hay là như rất nhiều cái thông tin mang tính riêng tư khác mà chính quyền cộng sản Việt Nam bắt người dân phải dập lên trên mạng xã hội do họ kiểm soát, sau đó rồi lọt vào tay Trung Quốc thì cực kỳ nguy hại.
Zalo, mạng xã hội Made in Việt Nam, hiện đang có hơn 100 triệu người dùng. Theo ông Dũng, là một công cụ và app đã bị kiểm soát và là sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Zalo của VNG là một trong ba nhà mạng cùng với VC Corp và Mocha của Viettel được Bộ Thông tin và Truyền thông, thường được gọi là Bộ 4T, giao nhiệm vụ thực hiện mục tiêu 50% nói trên. tân Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông hồi tháng 9 nói rằng cần phát triển các mạng xã hội made in Việt Nam thay vì để thị phần rơi vào tay Facebook hay Google. Theo số liệu của Statista, Việt Nam hiện đứng thứ 7 thế giới về số lượng người dùng Facebook, được ước lượng vào khoảng 70 triệu người.
Trong phiên thảo luận về luật giáo dục sửa đổi chiều ngày 8 tháng 11, một đại biểu Quốc hội cho rằng tình trạng nói ngọng đang làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và đề nghị sớm giải quyết triệt để vấn đề này để không cản trở nhiều thứ. Một chuyên gia nghiên cứu về giáo dục nhận định với VOA rằng phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa thuộc Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm ám chỉ đến người đứng đầu ngành giáo dục là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, người gần đây được mệnh danh là Tư lệnh nói ngọng. Báo Người Lao Động dẫn lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa góp ý tại Quốc hội như sau: bây giờ có những người lớn tuổi rồi, thậm chí bằng cấp cao rồi mà vẫn viết sai chính tả. Viết sai là do nói ngọng mà viết sai. Theo ông Nghĩa, ngành giáo dục Việt Nam lâu nay đã bỏ bê việc học nói, là kỹ năng mà theo ông là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến viết và thuyết trình. Đại biểu có tiếng thẳng thắn này cũng chia sẻ kinh nghiệm bản thân đã được chữa nói ngọng từ thuở nhỏ và đề nghị ngành giáo dục phải giải quyết tình trạng này từ lớp mẫu giáo và hoàn thành sau khi hết cấp 1. Một khảo sát mới nhất của trường tiểu học thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, nơi được chọn thí điểm chương trình dạy phát âm chuẩn kể từ năm 2009 cho thấy có 25% giáo viên và 30% học sinh vẫn phát âm sai sau gần 10 năm được tập đọc trong mỗi tiết học để phát âm đúng hai phụ âm L và N. Nhà giáo Phạm Toàn, một chuyên gia nghiên cứu về giáo dục ở Hà Nội, thừa nhận tình trạng nói ngọng là khá phổ biến trong dân chúng. Nhưng ông cho rằng phát biểu của ông Nghĩa còn ám chỉ đến tư lệnh ngành giáo dục là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Lẽ ra ông cũng phải là người soi sáng thì ông ấy lại thể hiện người thấy quê mùa chả là đâu. Thế này nhìn người ta diễu ông ấy, chứ còn đối với địa toàn dân đấy, thì việc sửa những cái lỗi phát âm biết là nó biết lục lại.
Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề nói ngọng được đưa ra trên bàn nghị sự của Quốc hội Việt Nam. Tại kỳ trả lời chất vấn Quốc hội hồi tháng 6, vấn đề phát âm cũng đã được các đại biểu Quốc hội đặt ra cho ông Nhạ, bên cạnh những vấn đề lớn của ngành giáo dục như chuẩn giả, học tủ, học lệch, v.v. Ông Phùng Xuân Nhạ nổi tiếng về tật nói ngọng. Một trong số những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại phần trả lời của ông trước chất vấn của đại biểu Quốc hội về vụ 24 cô giáo bị cán bộ điều đi tiếp khách. Trong đó ông nói:
cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi, nhưng mà đôi khi làm ảnh hưởng đến cái uy tín của nhà giáo. Cho nên đây là một cái hoạt động rất là đáng tiếc. Thì chúng tôi nghĩ rằng rút kinh nghiệm, bởi vì để xã hội phải nóng lên về cái vấn đề này thì rõ ràng là không được. Chứ còn linh hoạt như phải trong chừng mực, chứ còn linh hoạt mà để xã hội nóng lên như thế thì đấy là không được.
Tại kỳ họp Quốc hội lần này, ông Phùng Xuân Nhạ cũng là người nhận được số phiếu tín nhiệm thấp nhất trong số 48 quan chức cấp cao Việt Nam, với 137 phiếu tín nhiệm thấp. Trong phiên thảo luận chiều ngày 8 tháng 11, ngoài tình trạng nói ngọng, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng kiến nghị ngành giáo dục phải tăng cường bồi đắp đạo đức cho học sinh, vì theo ông, đạo đức mà xuống cấp thì giáo dục thất bại.